的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốm, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 3 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, và cái tốt nhất của tôi là cái bệnh dị ứng với cây mùa lá bụi nó đỡ được cô, tôi thở được, tôi nói được. Và vì tôi thở được, tôi nói được nên chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ tư của tháng 3 thưa cô. Theo tin tức tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump ngày 20 tháng 3 đã ký sắc lệnh hành pháp giải tán Bộ Giáo dục của Mỹ. Động thái này nhằm cải tổ cơ quan này, cắt giảm một số nửa nhân viên tại cơ quan mà ông ta cho rằng lãng phí, và những người ở Bộ Giáo dục này là những người bên cánh tả đưa học sinh đi vào con đường không phải con đường của người Hoa Kỳ. Cô biết giáo dục là quá trình học tập và truyền lại kiến thức và kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giáo dục có thể tồn tại ở nhiều dạng thái khác nhau, giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu, cũng như các chương trình đặc biệt tại trường học. Giáo dục tốt sẽ giúp mang lại công dân tốt cho xã hội. Trong khi giáo dục không có hiệu quả, giáo dục không đúng cách sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ tiểu bang Texas, thành Dallas, trái tim của tiểu bang này, xin gửi lời đến phía bên kia biển thành Thăng Long, thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, nếu thầy nghe được tôi.
Vâng, tôi đang nghe được.
Xin gửi lời
chào bà con và xin chào các anh chị.
Xin gửi lời chào đến thầy. Tôi biết chắc là thầy đang ở thành Thăng Long, Hà Nội. Thời tiết Hà Nội, Thăng Long thế nào thưa thầy Khoa?
Vâng, tôi đang ở Hà Nội. Thời tiết cũng đang đẹp, xen lại nhiệt độ khoảng 18 độ. Không có mưa. Chất lượng không khí hôm nay báo động là rất thấp, đứng thứ hai thế giới về độ ô nhiễm sau thủ đô của Ấn Độ.
Ở Việt Nam và Mỹ nó có hai khác nhau là Việt Nam có vẻ như cái gì cũng hay hơn Mỹ cả, cũng đi trước Mỹ cả. Bây giờ thầy đang 9 giờ tối thứ bảy. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang trực tiếp truyền thanh truyền hình đi trên toàn thế giới 9 giờ sáng thứ bảy. Nơi thầy thời tiết tốt, bụi ô nhiễm đứng thứ hai tại trên thế giới này. Thầy vào mùa xuân trước chúng tôi có cả gần một tháng rưỡi, hai tháng. Chúng tôi đang cuối mùa đông và đang chuẩn bị vào mùa xuân, thưa thầy. Nếu nói về cuộc đời, nó có cái bài hát nếu nói về cuộc đời, nhưng mà thầy Khoa vẫn còn ở đây. Thầy nói một đôi dòng thầy Khoa là ai, được hay không? Tại vì đã lâu lắm, có nhiều khán thính giả mới được nghe lần đầu thầy Đỗ Việt Khoa. Thầy nói một đôi dòng thầy là ai được không, thưa thầy Khoa?
Vâng ạ.
Thầy nói đi ạ, tôi đã nói là thầy nói một đôi dòng tiểu sử. Thầy là ai được không? Thầy là thầy giáo rồi nhưng mà làm sao lại đi vào nghề thầy giáo, thưa thầy?
Con đã nhiều bà con cũng đã biết đến tôi. Tôi là Đỗ Việt Khoa, năm nay là 57 tuổi rồi. Tôi là quê gốc của tôi ở Hà Tây, thuộc Việt Nam, Thường Tín, Hà Tây, Việt Nam. Bây giờ gọi là Thường Tín, Hà Nội. Tôi đang dạy trường trung học phổ thông Thường Tín, thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tôi đã có 30 năm dạy học rồi. Cả nước biết đến tôi sau vụ tôi có cái tập tục thi cử ở Phú Xuyên A, Hà Tây năm 2006. Từ đó đến nay tôi cũng quan tâm quan sát đến nhiều vấn đề giáo dục trong nước, giáo dục ở các nước trên thế giới, và cũng lên tiếng nhiều, ngăn cản nhiều vụ việc, phê phán nhiều vụ việc làm sai ở đây đó. Hy vọng của chúng tôi là vừa dạy học, vừa đấu tranh phê phán những cái tồn tại trong ngành giáo dục ở Việt Nam. Hy vọng rằng là các thế hệ mai sau các cháu nó ngày càng bớt đi những cái tệ nạn, các cháu không thể chịu đựng những cái bất công trong ngành giáo dục nữa, và cho ngành giáo dục Việt Nam nó trở nên trong sáng hơn, nó đúng với chức năng giáo dục, đào tạo con người thành một vấn đề văn minh có ích cho xã hội. Thế rồi.
Hãy nói về cuộc đời khi thầy Khoa là một thầy giáo. Tôi vẫn thường nói cái câu vui vui là có những người như thầy, tôi nói là vua biết mặt, chúa biết tên đây, dân biết tiếng đây. Ngày xưa phó thủ tướng, có phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc đến thầy nhiều lần lắm. Thầy vừa mới nói cái vụ gì đó, có lẽ lâu quá rồi, tại sao có cái vụ đó mà thầy phải đối diện trực diện với chính quyền, hay cái người lúc đó là phó thủ tướng, ông tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân gì đó, rất quý mến thầy. Thầy nói qua là cái vụ lần cả từ năm 2006 được không, thầy Khoa?
Vâng, năm 2006 là cái năm khi tôi được coi thi tốt nghiệp ở trường trung học phổ thông Phú Xuyên A. Tôi đã chứng kiến cảnh một cái gọi là tệ nạn trong ngành giáo dục lúc ấy nó bắt đầu bùng phát ở Việt Nam được 1-2 năm rồi. Đó là trong kỳ thi tốt nghiệp, một kỳ thi cấp quốc gia trên cả nước đang diễn ra, thì trường Phú Xuyên A, lãnh đạo nhà trường đã bố trí từ trước thuê một số máy photocopy ở ngoài vào. Lúc đó máy photocopy nó hiếm mà nó đắt, nhà trường phải thuê của các cái đơn vị dịch vụ tư nhân ở ngoài vào để photo, rồi thuê một số học sinh giỏi đã tốt nghiệp ở lại giải cái bài thi móc đề trước khi thi, rồi đưa cho những cái sinh viên giỏi này, các em mới tham gia giải đề của từng môn. Mỗi một buổi các em mới giải rồi đưa vào bộ phận photocopy photo hàng loạt, đáp án giống hệt nhau. Sau đó một bộ phận phục vụ mang đến mỗi một phòng thi một tập bài giải đó cho các thí sinh chép lại. Và như vậy là mỗi phòng thi có 24 thí sinh, thì 24 em nhận được cái đáp án giống hệt nhau và các em chỉ được chép lại. Một khi cách làm việc hết sức vô lý, phá hoại ngành giáo dục, không còn là thi cử nữa. Một sự gian lận rất là trắng trợn. Trước đó nó đã xảy ra 2 năm trước, tôi coi thi ở trường Phú Xuyên B, cách trường Phú Xuyên A khoảng 7 cây số, 7 km. Nó đã nâng nhà cái hiện tượng như thế, tôi đã qua cái quan trọng rồi. Không ngờ 2 năm sau quay về huyện Phú Xuyên coi thi lần nữa, say tình trạng bây giờ nó đã diễn biến đến mức là công khai ngang ngược trắng trợn như vậy. Sau đó họ thì trước đó thì họ cũng thu tiền mấy trăm nghìn để làm bồi dưỡng cho giám thị coi thi, với số tiền mỗi giám thị nhận được lên tới gần nửa chỉ vàng gì đó, và rồi họ chăm sóc ăn uống rồi họ lôi kéo giám thị rồi cả phòng thi vào vị trí để cho thí sinh nó được tự do khai thác chép cái đáp án mà họ photo đó. Tôi bản thân tôi thì có cái tính độc lập, thấy sự bất bình là tôi lên tiếng, không cần là xin ai và không cần phải bàn bạc với ai hết. Thì tôi quay clip, lúc đó tôi mượn được cái điện thoại di động. Thời điểm ấy Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện điện thoại di động được 1 năm. Tôi mượn cái điện thoại di động của một bạn đến quay diễn biến giải đề, diễn biến chia đề và được học sinh được chép đề như thế, chép bài giảng như thế. Sau đó tôi gửi lên các cấp. Thì khi diễn ra kết thúc xong, tôi gửi lên các cấp đưa cho báo chí. Thì lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo Hà Tây họ im lặng, không tiếp nhận, không gặp tôi. Khi tôi đến tận sở giáo dục ngồi đợi, họ đều bỏ chạy hết, họ khóa cửa, không người nào tiếp mình, không người nào tiếp nhận để giải quyết cái sự việc tôi tố cáo. Sau đó thì các báo chí cũng đăng khá quyết liệt, nhưng tỉnh Hà Tây và sở giáo dục đào tạo Hà Tây vẫn im lặng, mặc kệ. Sự việc chỉ được giải quyết khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lên tiếng trên báo chí là chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc xử lý vụ việc. Thế là thấy thông tin Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc, thế là tỉnh Hà Tây bây giờ mới vội vàng thành lập cái ban kiểm tra để xử lý sự việc sau khi sự việc đã xảy ra hơn tháng. Bây giờ họ mới chịu thừa nhận. Và nếu không có sự chỉ đạo của Thủ tướng, họ mặc kệ, họ im lặng cho nó chìm xuồng như những gì đã từng tôi báo trước đó nhiều năm ở ngành ở Việt Nam. Đó là một căn bệnh nóng lơ, căn bệnh im lặng trước mọi sai phạm của quốc tập không xử lý. Ở đây là một tình trạng rất là nghiêm trọng. Nó khiến cho những cái sai, những cái mặt trái trong xã hội Việt Nam nó tồn tại ra rằng nó không chậm được giải quyết. Rất may mắn của việc của tôi là nó đã gây bức xúc trên cả nước. Nhân dân cũng như học sinh báo giới họ đồng loạt vào cuộc lên án gay gắt, và mạng xã hội nó bắt đầu xuất hiện. Thì Việt Nam bắt đầu phổ biến ở Việt Nam được vài ba năm, thì may mắn cho tôi là vụ việc đã cuối cùng đã được Hà Tây buộc phải thừa nhận và phải giải quyết. Về sau Hà Tây giải quyết nó cũng lấy lại thôi. Họ thừa nhận là phản ánh của tôi là đúng. Họ cách chức kỷ luật hiệu trưởng của trường Phú Xuyên A. Chỉ đó là cái đây là chỉ là kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng Phú Xuyên A. Cách chức ông chủ tịch hội đồng thi đó. Nhưng còn lại cả một hệ thống rất là nhiều người họ không xử lý nghiêm túc mà chỉ dừng ở cảnh cáo hoặc khiển trách thôi, trong khi đáng lẽ sự việc này phải được giải quyết theo đúng luật pháp, đó là khởi tố hình sự tội làm lộ bí mật quốc gia trong kỳ thi. Thế nhưng họ không làm. Cuối cùng thì cách giải quyết sơ sơ như thế nó đã dẫn đến những hậu quả. Trong năm lần sau đó là nó tái phạm ở các địa phương khác, tái phạm nhiều, và dẫn đến việc chúng tôi đã phải tiếp tục đấu tranh. Trước năm 2012 tôi lại tiếp tục phải làm một việc tương tự như thế đối với trường trung học phổ thông Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Và năm 2014, tôi tiếp tục phải làm như thế nữa ở trường Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình. Ở các địa phương thì mức giải quyết họ cũng giống nhau cả, đó là xoay xoa dễ dãi rồi bao che cho người sai phạm mà họ không xử lý nghiêm khắc, không một vụ hình sự nào được xử lý cả. Nó dẫn đến cái sự phá hoại cái kỷ cương thi cử mà đỉnh điểm là năm 2016. Một loạt các tỉnh như Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, cán bộ Sở Giáo dục đã trực tiếp sửa toàn bộ bảng điểm của thí sinh trong tỉnh. Một số thí sinh thì họ nhận tiền, và một số là con em thì họ sửa những điểm, nâng khống điểm của học sinh lên rất cao, từ 0 điểm có khi lên thành 9 điểm, từ 1 điểm rưỡi có khi 8 đến 9 điểm. Có những học sinh học rất là yếu kém, điểm thi 3 môn được có 3 điểm thì nâng điểm lên thành thủ khoa cả nước, cao nhất luôn luôn. Vâng, thế thì đến khi báo chí họ đăng thì các tỉnh cứ im lặng, hơn 1 năm rồi không giải quyết, cứ im lặng, cách để tiếp cận cũ nó cứ kệ. Phải đợi chỉ đạo của rất nhiều cấp, các lãnh đạo nào đó lên tiếng thì bây giờ mới giải quyết được. Và đầy mãi hơn 1 năm sau mới khởi tố bắt được một vài lãnh đạo tỉnh ở Hòa Bình và Sơn La để xử lý hình sự. Nó quá muộn, nó quá là nhờn rồi, nó dẫn đến những cái hậu quả là họ phá hoại kỳ thi, để biến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Việt Nam trở thành một cái trò cười, trò cợt. Bảng điểm nó trở thành cái thứ không đáng tin cậy. Học sinh nhân vốn là những đứa trẻ mới lớn, tâm hồn vốn trong veo, thì bây giờ đã nhiễm những cái sự gian dối của người lớn và cả xã hội như thế. Người ta cứ mất niềm tin dần, người ta cứ thờ ơ, chán trường với những vấn đề chính trị xã hội mà họ cũng nản. Nhắc đến những cái tệ nạn đó, họ coi là tất yếu ở Việt Nam, họ không nên tiếc. Ngoài những vụ việc đó, tôi còn tham gia với báo chí, với các anh em phóng viên và các thầy cô và phụ huynh ở một số nơi vạch trần những cái tệ nạn khác của ngành giáo dục Việt Nam, của các trường. Đó là tệ nạn lạm thu. Tệ nạn này rất là nghiêm trọng. Đó là hiệu trưởng các trường ra các khoản thông báo thu tiền của học sinh bất hợp pháp, số tiền rất là khổng lồ. Ví dụ trường trung học phổ thông Vân Bảo của tôi, mỗi năm thay hiệu trưởng nó vẽ ra những khoản thu trái phép lên đến mấy chục triệu đồng. Khi bị chúng tôi tố cáo thì hắn chỉ đạo năm sau là không được phụ huynh, giáo viên, học sinh, giáo viên và nhà trường không in thông báo về khoản thu đó hết. Chủ nhiệm chỉ được lên lớp nói mồm học sinh là trả thu khoản nọ khoản kia thôi, không có chứng cứ, không có giấy tờ, không có thông báo, không hóa đơn, thu chi vào việc gì không ai biết. Khi chúng tôi thắc mắc thì tại hiệu trưởng chúng tôi nó cũng đe dọa, sau đó nó thuê xã hội đen đánh tôi. Vào năm 2008 tôi đã bị tay hiệu trưởng như Xuân Trung thuê xã hội đen đánh tôi, và hắn cô lập tôi trong trường, hắn vùi dập tôi bằng những cái trò rất là bẩn thỉu. Tôi tố cáo hắn một loạt các sai phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là tệ nạn lạm thu. Bản chất của lạm thu hay là hành vi tham nhũng, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền bạc của người dân trong đút túi, trong tự đi túi nhau, chứ không dùng vào việc của dân, của trường ấy đâu. Thế thì tương tự như thế thì vụ việc nó nổ ra trên cả nước thôi. Rất nhiều trường, nhiều nơi đều có tệ nạn lạm thu như thế. các cấp không xử lý, không nghiêm khắc hình sự, xử lý hình sự vụ việc, khiến cho căn bệnh này bây giờ nó trở thành một cái bệnh ung thư di căn trên cả nước. Không một trường trung học nào, một trường học nào trên cả nước mà thoát khỏi cái tệ nạn lạm thu này. Đầu tiên là họ mạo danh hội phụ huynh học sinh để thu cái quỹ, gọi là quỹ hội phụ huynh học sinh. Trường nào ít thì thu vài trăm nghìn một cháu, trường nhiều thì thu đôi 3 triệu đến 5 triệu một cháu. Xong hiệu trưởng tự ý dùng như thế nào không ai biết. Sau đó là các cái khoản khác, nó tên rất là nhiều khoản, có tên tuổi rất là vô lý, như là quỹ hội chữ thập đỏ này, học sinh đi học ôi nít nhất đã phải đóng cái quỹ tên hội chữ thập đỏ là quỹ gì đó, rồi là quỹ người nghèo là quỹ tài năng là quỹ khuyến học là quỹ ở trường nhân tạo của tôi còn có cái tên là quỹ con bò đỏ là quỹ gì tôi không biết rồi rồi nhiều lắm ạ, gần hơn chục quỹ báo chí đã từng liệt kê ra là các trường lạm thu, các trường lên tới 15 khoản tên lạ hoắc không có trong quy định của ngành giáo dục, tất cả đều là các khoản thu bất hợp pháp. Thế nhưng vì rằng là cả nước nó thu thế, các cấp quản lý không một địa phương nào lên tiếng hết, không ăn cả, nên cho nên các trường nó nghĩ rằng nó được bật đèn xanh, cho nó cứ thế nó thu tiếp thôi. Và năm sau thu nhiều hơn năm trước. Một cái bộ đồng phục của học sinh như ở trường Vân Bảo của tôi đặt ở lò nó có 600 nghìn, hiệu trưởng nó thu gấp đôi lên thành 1.200.000, rồi nó đu túi luôn. Ai thắc mắc nó đe dọa khủng bố vùi dập luôn, nó cho vài năm không phải nhiệm vụ rồi không nâng lương, như tôi ở trường Vân Bảo 7 năm nó không nâng lương thôi. Nó vùi dập tôi rất là trồi bằng đủ những trò bẩn thỉu. Rồi nó thuê xã hội đen đánh mình, rồi nó ở trong trường thì nó cô lập thầy cô nào mà ngồi uống nước cùng, vậy nó gọi thầy cô ra nó đe dọa không cho ai ngồi cùng tôi. Cái chuyện bẩn thỉu bị ổi vô liêm sỉ nó nhiều lắm, nói nó không hết được. Ở đây đó có một số nơi thì chúng tôi nhờ báo chí kết hợp với báo chí, cái phụ huynh phản ánh lên báo chí, cũng có một số nơi là người ta cũng cách chức được hiệu trưởng, xử lý được hiệu trưởng, nhưng mà cũng chỉ dừng ở cách chức thôi, chưa có vụ nào hình sự cả. Như trường Vân Bảo của tôi, tay hiệu trưởng không bị làm sao hết, bởi vì cả một cái ban lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tây sau đó nhập về Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nó bao che, nhưng không xử lý, nó im lặng trước mọi tệ nạn của tay hiệu trưởng này, khiến hắn ngày càng ngang ngược thách thức. Hắn quan hệ bất chính với giáo viên ngay trước mặt giáo viên chúng tôi, báo cáo lên sở không ai giải quyết. Hắn có con ngoài ra thú, quan hệ bất chính với nhiều giáo viên có con ngoài ra thú, cũng không ai giải quyết. Tôi công khai tố cáo trên báo chí, trên trang xã hội của tôi, cũng hắn cũng mặc kệ và các cấp cũng mặc kệ. Vì cái thể chế, cái bộ máy quản lý ở Việt Nam nó thì trệ, nó tệ hại như vậy. Mà vừa rồi ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã phát biểu thừa nhận về vấn đề đó, nó là một cái điểm ngãn cần phải khắc phục. Chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì cải cách về thể chế sẽ tốt hơn, mạnh mẽ hơn, loại bỏ được những khu sâu trong ngành giáo dục, trong những cái tham nhũng trong các cái lĩnh vực trên cả nước. Nhưng không thể để như vậy ra được, khi mà khắp nơi tệ nạn, quan chức nào không được nào thì thôi, chứ động vào đụng vào thì đều là có vấn đề. Đấy. Thì tôi từ trước đến nay cũng có hai quan điểm rất rõ về quan điểm cá nhân của tôi rất rõ. Một mặt chúng tôi vẫn khuyên bảo nhau phải làm việc cần cù chăm chỉ, làm việc để kiếm tiền nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và đóng thuế. Đấy là việc mọi người phải làm. Và việc thứ hai là mỗi người lợi cho mình đấu tranh với những cái tồn tại yếu kém, cái tệ nạn của bản thân mình, của gia đình, của xã hội, của đất nước, góp phần được cái đâu hay cái đó để cho cái xấu nó bớt đi. cái tốt đẹp nó được phát huy lên. Thế thì không phải ai làm được kết quả, không phải ai cũng nhận thức được như vậy. Rất nhiều người bây giờ là sợ hãi, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Còn trước tệ nạn, họ buông xuôi, họ mặc kệ. Nó dẫn đến cả một cái sự tha hóa. Nhà giáo, rất nhiều nơi không giữ được phẩm giá của mình, mà chỉ là những thổi giận, không làm gương được về đạo đức cho học sinh. Chứ thi thoảng báo chí lại đăng, mà nếu đăng nhiều quá thì không có báo chí nào đăng hết được. Cho nên đó là những cái mà chúng tôi còn rất là trăn trở, mong muốn là qua những cái phương tiện thông tin đại chúng trong nước, quốc tế và những cái bài viết trên mạng xã hội, trên internet, nó sẽ thúc đẩy dần sự đấu tranh của các cái tầng lớp nhân dân, hãy góp phần tích cực hơn để cho đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp lên, những tệ nạn những ngày càng ít đi, Việt Nam ngày càng trở thành đất nước văn minh. Hết ạ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi trực tiếp trên thanh từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và được truyền âm truyền thanh truyền hình lên tất cả mọi phương tiện truyền thông trên thế giới bây giờ, Facebook, Twitter. Người khách mời của chương trình đặc biệt ngày hôm nay, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người dân biết mặt, Chúa biết tên. Câu trả lời của thầy vừa chấm dứt đó, tôi để thầy nói tâm tình của thầy, của một nhà giáo chân chính, 20 phút đồng hồ. Người giám đốc chương trình tiếng nói của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu, và những người khác ở trên diễn đàn này đã gửi vào cho tôi là chúng tôi mến chào thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người chúng tôi đã được gặp trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúc thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lành. Người ta quý thầy đấy. Tôi có lần tôi đọc là không ai có thể chiến thắng cuộc đua mà mình bỏ cuộc. Không ai có thể chiến thắng cuộc chiến mà mình đã đầu hàng. Cả hai cái điều này nó đều đúng với thầy Đỗ Việt Khoa. Có đúng như vậy không? Tôi suy nghĩ về thầy như vậy có đúng không? Có đúng không thầy Khoa?
Vâng ạ.
Tình yêu...
Dạ.
Thầy nói đi.
Dạ, tôi vẫn giữ quan điểm là đấu tranh không ngừng nghỉ, lượng sức đấu tranh không ngừng nghỉ trong cái phạm vi của mình, để nó không mai một trong cái cuộc sống, không để cho mình được nên thao ác, không để cho xã hội xung quanh cái xấu cái ác lớn hơn tiếp. Cho nên đó là một cuộc đấu tranh không bao giờ dứt. Dạ. Cũng mong là mọi người cố gắng góp phần. Và hiện nay nhiều người cũng góp phần được khá nhiều. Ở Việt Nam bây giờ là những cái tệ nạn trong giao thông chẳng hạn. Bây giờ người ta, mạng xã hội đã phản ánh rất là nhanh chóng. Đấy là một cái biểu hiện tốt. Nó đang có chiều hướng thay đổi rất là tích cực. Đấy.
Tôi thưa với thầy là chương trình Từ Cánh Đồng Mây này ấy, có thể đấy trong tuần tới là đến đang Tô Lâm đấy. Công an mạng luôn luôn theo dõi chương trình này, thưa thầy Việt Khoa. Người ta chưa cắt thầy đấy, chưa cắt cái đường dây của tôi với thầy. Tại vì tất cả những điều thầy nói đều là sự thật cả. Tôi nghĩ thầy có cuộc sống với một nhà giáo chân thành với học trò. Tôi nghĩ thầy có hạnh phúc đấy. Nhiều người thương thầy lắm, dù thầy phải đấu tranh với nghịch cảnh mà thầy vẫn đang phải đấu tranh. Có nhiều người như thầy nói, tiền nó nhiều lắm, nó thố cả hàng bao nhiêu triệu đấy, nhưng mà nó sống trong khốn khổ đấy, nó không hạnh phúc đâu, không hạnh phúc đâu. Tình yêu của thầy đối với nền giáo dục, nói cho nó lớn quá, tình yêu của thầy đối với học trò nơi thầy ở, tình yêu của thầy đối với học trò nơi những trường thầy đã đi qua, không có biên giới, không có thời hạn. Không có biên giới, không có thời hạn. Khi nào trái tim Đỗ Việt Khoa còn đập, thầy giáo còn có tình thương, còn có tình yêu với học trò. Có một điều tôi mới nói trong chương trình hôm nay đặc biệt ở bên Hoa Kỳ này, nó cũng hay thôi. Có thể phần nào nó phản ánh đối với những cái việc mà thầy vừa mới trải qua. Ông Tổng thống Donald Trump mới lên làm Tổng thống được 2-3 tháng, chưa được 3 tháng đâu. Ông ấy ngày 20 tháng 3 ông ký giải tán Bộ Giáo dục tại Mỹ, giải tán Bộ Giáo dục. Thầy có cái suy nghĩ gì khi mà ông Tổng thống một xứ Hoa Kỳ, xứ cường quốc như vậy giải tán một Bộ Giáo dục? Thầy có cái suy nghĩ gì không, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, tôi cũng có nghe thông tin đó, báo chí Việt Nam cũng có đăng về việc ông Tổng thống Donald Trump giải tán Bộ Giáo dục tạo. Tuy nhiên là ông Donald Trump ở Mỹ cũng có thể đưa ra cái quyết định đó được, vì là Bộ Giáo dục ở Mỹ thực tế cũng không quản lý nhiều việc của các trường học trên cả nước. Họ quản lý rất là ít, chủ yếu là chính quyền liên bang họ quản lý, cho nên là việc giải tán đó cũng không ảnh hưởng gì đến các trường học đáng kể. Nhưng ở Việt Nam thì nó khác, ở Việt Nam là sự quản lý nó phức tạp, nó phân cấp. Ở Việt Nam là Bộ Giáo dục sẽ quản lý các trường đại học và các trường phổ thông trực thuộc bộ, cho nên không thể giải tán được như ở Mỹ. Bộ Giáo dục của Việt Nam chịu trách nhiệm về biên soạn chương trình, về nội dung, về phân bổ quyết toán về hệ số lương, về ngân sách, để đưa ra các chính sách về lương, về giáo dục chung cho cả nước. Cho nên trong khi đó các cái lãnh đạo các tỉnh, các sở giáo dục các tỉnh thì lại quản lý các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và một số trường cao đẳng trực thuộc. Rồi đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện và phòng giáo dục của huyện thì lại quản lý các trường trung học cơ sở, trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn huyện. Như vậy là nó có sự phân cấp cũng phức tạp, cho nên nó có khác cái bên Hoa Kỳ ở chỗ đó, mà việc giải phóng ở bên Hoa Kỳ thì cũng không thể áp dụng được Việt Nam đâu ạ. Thế đó.
Thưa thầy, qua những điều thầy mới tâm sự và qua câu trả lời của thầy mới đây về Hoa Kỳ, tôi cũng vẫn nói ngay tôi ở Hoa Kỳ này nữa. Dĩ nhiên là con người trên hành tinh trái đất này ai cũng có lục dục tham sân si cả. Dĩ nhiên trên hành tinh trái đất này con người, những con người cầm quyền họ đều có những cái tham vọng của họ cả, họ đều như vậy cả, không khác đâu, không khác đâu. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa được thầy, nó có thể đánh lừa được tôi. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó mất dần, thưa thầy. Thầy cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Tô Lâm cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Donald Trump cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn. Câu hỏi này có đi ngược lại chăng nữa cũng vẫn hỏi vậy. Tôi vẫn hỏi vậy, tôi đã nói chuyện với thầy, tôi vẫn hỏi vậy. Khi thầy ra trường thì tốt nghiệp đại học sư phạm, có nhiều nghề hay lắm, có nhiều nghề khác hay lắm, tại sao không chọn? Tại sao lại chọn cái nghề giáo? Nó có nhiều khó khăn, tại sao thầy chọn cái nghề thầy giáo? Cho đến ngày hôm nay 30 mấy năm như thầy nói, thầy có bao giờ thầy nghĩ là thầy chọn sai nghề không? Có bao giờ thầy nghĩ thầy chọn sai nghề không?
Vâng, nói là chọn sai nghề thì chúng tôi cũng, cá nhân tôi thì không nói, chưa bao giờ tôi nói mình chọn sai nghề. Và ngẫm nghĩ rằng mình cho đến giờ mình ở trong cái nghề này thì như cũng phù hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với tính cách của mình. Nên là khi tôi bước chân vào ngành giáo dục, tôi cũng là một cái sự tình cờ thôi. Tôi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Với hai chuyên ngành của tôi là toán và địa chất. Sau đó tôi đi dạy trung học phổ thông, từng dạy cả hai môn toán và địa của phổ thông. Và khi tôi bước chân vào ngành giáo dục thì cũng luôn luôn đọc cái vấn đề đó là lương. Đối với mình không quan trọng, vì biết rằng là cái lương bao cấp ở Việt Nam thì nó rất là nghèo khó, thì phải cố gắng làm thêm để kiếm sống ở bên ngoài. Còn ở trong trường học thì giữ mình, bảo vệ cái quyền lợi cho học sinh, làm gương cho học sinh về cái sự trong sạch của ngành. Thấy bất công xảy ra thì lên tiếng bảo vệ cho những người yếu thế, bảo vệ cho lẽ phải. Chính vì thế mà ở nhiều trường khi chúng tôi công tác thì là chúng tôi cũng thường hay phát biểu ngăn chặn những cái việc làm sai hoặc là phê phán những cái việc chưa được ở trong trường. Thế nhưng không phải hiệu trưởng nào họ cũng thích, họ cũng lắng nghe đâu. Có những tay hiệu trưởng nó côn đồ như tay Lê Xuân Trung ở trường Vân Tạo của tôi ấy. Mình góp ý đúng là nó đập bàn quát tháo, nó đe dọa khủng bố, rồi nó thuê sợ đen đánh mình, rồi nó cấm phát biểu. Rồi từ ngày nó hắn ban hành hẳn luôn cái văn bản là cấm giáo viên phát biểu trong trường học, giờ trong cuộc họp. Cấm giáo viên mang máy đi, máy chụp ảnh hay là máy ghi âm đến trường. Nó biến trường học trở thành một cái nơi nhớ lực lệ riêng của nó. Cho nó khủng bố các thầy cô nào mà nghe lời nó. Nó cổ vũ những việc làm sai trong trường ấy. Thế nên cho nhiều giáo viên sợ hãi, không dám đấu tranh. Cung cốt làm theo những cái chỉ đạo đó. Còn trái ngược lại tôi thì đương đầu trực diện với những sai phạm đó. Và tôi cũng không hối hận. Không lấy đó làm điều hối hận. Bởi vì mình đã sống đúng, lương tâm, mình cao đầu mà làm được. Thế nào làm sai thì nó phải có dư luận cho bạn lên tiếng. Lãnh đạo người ta biết. Cái bạn làm sai nó có đặc điểm chung là nó vụng trộm, nó bị mồm người khác không cho nói. Nó không bao giờ tiếp xúc với báo chí cả. Nó có thể dùng tiền để mua một số tờ báo viết ca ngợi nó, nhưng còn dư luận báo chí chung nó gặp là nó trốn hết, nó không gặp. Những tờ báo chân chính, những cái dư luận xã hội chung lên gặp nó đều đóng cửa, nó cũng không tiếp một kẻ báo nào cả. Đấy là cái biểu hiện của bọn gian dối, nó đều thế cả. Mình thì sống đúng thẳng thắn, ngẩng cao đầu là may mắn rồi. Mới đây gần đây nhất là ngày hôm con kia trường trung học phổ thông Kiến An Hải Phòng xảy ra những cái chuyện rất là nhỏ nhặt thôi, mà rồi dư luận xã hội cũng đã đồng lòng lên tiếng, khắp nơi lên tiếng. Đó là chuyện bảo vệ nhà trường trói như một con chó. 4 học sinh của trường đã ngăn cản, đề nghị thả con chó ra thì bảo vệ lại không nghe và mang con chó ra tiệm làm thịt. Học sinh này không biết làm thế nào cả. Đã chụp lại cái hình con chó bị trói rồi đăng lên Facebook. Thế rồi bí thư đoàn trường đã nhắn vào trong nhóm đe dọa 4 học sinh là nó sẽ đình chỉ học 4 học sinh, rồi điều tra 4 học sinh này. Vụ việc khiến cho cả nước bức xúc. Hàng người đăng lại sự việc phản ánh dữ dội, khiến cho hôm nay nhà trường, lãnh đạo nhà trường và Sở Giáo dục Đào tạo đã phải lên tiếng, và ông bảo vệ này đã phải xin thôi việc. Đấy, cái sự đấu tranh nó lan tỏa ở đây đó, nó bảo vệ được cái tốt, nó lây lan cái xấu, nó cũng sẽ không có tác dụng. Nếu mỗi nhà biết động viên người lên tiếng thì xã hội nó sẽ tốt đẹp dần lên. Cái xấu, cái ác nó phải bị sợ hãi, nó phải đi bóng tối, nó phải vụng trộm, nó không ngang ngược được nữa. Chúng tôi mong muốn mọi người, mỗi một người dân là một nhà báo đưa tin phản ánh trung thực về những cái điều hay, nã phải, về những điều chưa tốt trong xã hội để đất nước nó tốt đẹp, nó văn minh lên thôi. Hết ạ.
Điều thầy đang phát biểu với chương trình từ cách nước Mỹ qua đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đang được truyền đi toàn cầu đấy thầy, đang được truyền đi toàn cầu đấy. Thầy cũng đã lên chương trình này là lâu rồi, có lần trước nó cũng cắt thầy vậy. Công an mạng nó đang theo những cái điều thầy nói đấy. Thầy đang nói tất cả những điều đều tốt lành cả. Tôi cách đây một đôi phút tôi có nói với thầy là tình yêu của thầy đối với học trò, tình yêu của thầy đối với nghề nghiệp của thầy nó không biên giới, không có thời hạn. Khi nào trái tim mà còn đập, thầy còn yêu nghề, yêu học trò mà. Tôi cũng nói như vậy cho chương trình của đài này đi. Chúng tôi cũng yêu thầy, yêu quê hương, yêu tất cả những người Việt Nam vậy. Không có biên giới, không có thời hạn. Mà chương trình này đặc biệt là tôi chỉ tổ chức để nói chuyện với những người trong nước thôi, hoàn toàn. Có những vị chức sắc ngày xưa ở miền Nam Việt Nam muốn đến chương trình tôi nói không đâu thưa tướng. Chúng tôi xin nói chuyện với những người trong nước. Chừng nào trái tim còn đập chúng tôi còn yêu mà. Thầy nói qua những cái điều thầy nói. Tôi thưa với thầy này, không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng cả đâu. Không phải đâu. Không phải có những đứa nó là hiệu trưởng, nó nhìn có vẻ đàng hoàng, nó là người tử tế không? Không phải đâu. Không phải đâu. Cái điều thầy làm ấy, cái điều thầy làm ấy, thầy đi ngược lại, để đi ngược lại với đám đông. Hoặc là thầy cực kỳ thông minh, hay là thầy cực kỳ ngu dốt. Tôi thấy thầy là một người cực kỳ thông minh, cái điều đó có đúng không? Có đúng không?
Tôi cũng là một người bình thường.
Tôi không bình thường đâu.
Giữ cái quan điểm của mình, vâng.
À.
Tôi giữ cái lập trường của mình, không thay đổi, không xa ngã trước cái hư tật xấu, không hòa rua với cái số cái ác, giữ nguyên cái lập trường của mình. Mềm mỏng hòa nhã với mọi người, đấu tranh tôi cũng không cực đoan quá. Và nhiều khi chúng tôi cũng tặc lưỡi, chịu thua, chịu đầu hàng trước cái sâu ghép ấy. Vì mình không có quyền, không có lực. Cái sâu cái ác mà những kẻ nó có quyền, có tiền, nó thắng mình là chuyện bình thường. Mình thua nó là chuyện có khi sớm hay muộn thôi. Thế nhưng không ai ngăn cản được mình lên tiếng để bảo vệ cái chân lý, để vạch trần cái sâu cái ác lên. Dù cái số cái ác nó có thắng ở đây đó, nhưng nó vẫn phải vụng trộm, nó không bao giờ dám đề cập đến những cái việc mà nó gây ra. Nó chỉ mong gọi là bịt mồm được mọi người. Vậy thì chúng ta không nên để nó bịt mồm. Mạng xã hội, mạng internet chuyển nó là cái phương tiện, là cái công cụ để cho mọi người lên tiếng. Cụ Hồ trước kia đã từng nói dân chủ là để cho người dân được mở mồm. Thế thì mọi người, vâng, thế thì mọi người bây giờ internet, mạng xã hội chính là nơi để mọi người mở mồm. Nhưng điều tôi cũng chỉ mong muốn mọi người là nói đúng sự thật, nói thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không nói vòng vo, không nói bao che, không nói sai sự thật. Cái đó mới làm cho mạng xã hội, với làm cho cái tự do ngôn luận của mình nó có ý nghĩa. Chứ còn nói sàng, nói bậy thì không nên. Hết ạ.
Thưa thầy, tôi có nhiều bạn đồng nghiệp với thầy, học giỏi như thầy, học giỏi hơn thầy cũng có nữa. Chính họ ở đêm hôm qua, cách đây hai ngày, đêm qua, đêm thứ tư nói với tôi là có một sự thay đổi ở nền giáo dục ở bên Mỹ. Lâu lắm nghệ sĩ Phan Đình Minh không mời nói chuyện với thầy Đỗ Việt Khoa, chúng tôi không biết thầy còn sống hay không. Khi tôi còn sống, vẫn còn đang sống tốt lành vậy. Có điều tốt lành nữa là thầy cố gắng làm sao thầy bảo trọng sức khỏe của thầy. Tôi nhớ hình như cái lần nó đánh thầy thì tôi mời được thầy lên chương trình để cho thầy phát biểu vậy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Rất là vui được nói chuyện lại với thầy. Rất là vui tất cả mọi người chưa được biết thầy, được nghe tâm tình của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, dù rằng đi ngược lại với những người khác. Thầy có những điều gì thăm mến thân mỏi đến các thầy giáo ở bên Hoa Kỳ này, hay những thầy giáo ở Hà Đông, Hà Tây đang nghe thầy đấy. Thầy có lời gì nhắn với phụ huynh học sinh về giáo dục? Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Đỗ Việt Khoa.
Được. Xin chào tất cả các đồng nghiệp trong ngành giáo dục ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta là những nhà giáo, không phải chỉ có nhiệm vụ được truyền đạt kiến thức đến học sinh, mà chúng ta còn làm một nhiệm vụ nữa, đó là giáo dục. Truyền đạt đến các em những cái đạo đức, kỹ năng, lối sống của một cái con người hiện đại, của một cái con người văn minh. Đó mới đúng là chức phận của nhà giáo. Thế ạ.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, mặc dù tôi không phải là một nhà giáo, thưa thầy, nhưng làm truyền thông có ảnh hưởng, thưa thầy. Tôi biết điều quan trọng nhất của giáo dục, của ngành truyền thông là giúp cho con người phát triển các giá trị đạo đức và tư tưởng của mình. Những giá trị này bao gồm sự tôn trọng, sự trung thực, lòng biết ơn, sự trách nhiệm và nhiều giá trị đức tính khác biệt nữa, thưa thầy. Giáo dục giúp cho con người hiểu và áp dụng những giá trị này trong cuộc sống thực tế của mình, giúp mỗi người trở nên đạo đức và thành công tốt đẹp trong trong xã hội, dù là xã hội Việt Nam hay xã hội Hoa Kỳ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tiếng Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy đã đến tâm tình về ngành giáo dục của Việt Nam, đã đến tâm tình về ngành cuộc đời giáo dục của thầy. Thầy không cô đơn đâu, thầy không độc hành đâu. Chương trình Tiếng Cánh Đồng Mây này luôn luôn là nơi để thầy có lên tiếng, thầy lên tiếng để nói tất cả những điều tốt đẹp cho ngành giáo dục tại Việt Nam, cũng như những người chung quanh thầy đang lắng nghe. Cho đến gặp lại, chúng tôi xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Và tôi nói thật với thầy như thế này này, cái tâm tình của tôi là người học trò ngày xưa đấy. Tôi vẫn luôn tôi nhớ những người đã dạy tôi, có họ không còn sống nữa đâu. Nhưng không thầy đố mày nằm lên, thưa thầy Việt Khoa. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại sứ Hoàng Đà Lạt và 1605 tất cả các đại dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Hai Lúa Vinh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến cả tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào thầy giáo vua biết mặt chúa biết tên, thầy Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, xin chào mọi người.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Phương với những chim sương.